Xuất gia thọ giới cụ túc xong được phép đắp y chín điều khi hành lễ hay không? Ngày đây mình chưa mới chín điều trở lên rồi biết đó là tăng già lê, mà tăng già lê thì coi như là đại y, thì ở trong các bộ luật theo Hán Tạng thì cái y mà lớn nhất, mà lớn nhất nếu mà cái y này theo nguyên thủy thì ít có khi nào sử dụng đem theo. Còn đắp mà đắp cái hạ y và cái thượng y, tất nhiên là y An Đà Hội và cái quốc Đa La Tăng là y vai trái. Thì theo cái lệ quen của Việt Nam á, khi nó mới xuất gia thì đắp y ít điều, họ quan niệm là nhiều điều chừng nào là lớn chừng nấy tu lâu năm. Thành mấy cô mà mới xuất gia mà đắp y 7, 9 điều mà bị sư bà la, sư bà nó muốn làm lớn rồi vậy. Ai nhớ thì theo cái lệ chung thì coi như mới xuất gia mình đắp cái y mà thấp nhất, nhỏ nhất là cái lệ. Còn căn cứ vào trong luật thì ý chín điều này ít có khi nào đắp, đó là tăng già lê khi vào cung vua, nếu ở trong luật á, hay là đi đâu không có mền, không có gối, không có chiếu sử dụng đâu đó. Thấy nguyên thủy không bao giờ mà đắp y tăng già lê đó, là đắp là mặc y An Đà Hội quốc Đa La Tăng, rồi cái tăng già lê là xếp để trên vai trái cột ngang bụng. Đó là cũng nguyên thủy ba y. Thành này chúng ta qua Việt Nam, qua những cái nước Bắc truyền rồi dường như nó hơi lệnh cái An Đà Hội là cái quần dưới, nhớ là cái quần đó là cái hạ y là quốc Đa La Tăng, mà qua mình là thành cái y để đắp. Nhớ trong cái giải thích của trong sư bà Phật Quánh cũng vậy, là nó y An Đà Hậu là y phía trong rồi mới đắp y quốc La Tăng ở phía ngoài, thì đâu khi nào mình đắp hai cái y ra. Tại ngoài cái đó ra chúng ta còn cái tăng kỳ chi là cái áo lót hay là cái áo che vai là phú kiên y. Còn cái quần ở dưới đó gọi là cái quýt tu la. Nó thành còn những cái phần đó, thành cái y năm điều này thành để mình đắp ở trên đi, thành qua mình thì nó khác hơn. Chứ có ba y là Phật chế An Đà Hội là cái hạ y, rồi cái quốc Đa La Tăng là y vai trái hay là thượng y. Thành Đức Phật nói nếu mà đắp một y không được ra đường, không được ra đường, không được đi. Tại vì một y là hoặc giả là mặc cái xà rong ở dưới, hoặc là giả là mình mặc cái y ở trên. Đúng là cái nghĩa của Phật như vậy. Còn mình qua đây mình còn áo tràng, áo hậu, rồi áo nhật bình, rồi áo nhỏ, áo lớn gì đủ thứ trong đó. Thành qua đây nó khác rồi. Thành nhớ cái y qua Việt Nam, áo nhận qua các nước mà theo Bắc truyền á, thì cái y không phải là cái pháp phục, mà cái gì? Lễ phục. Khi làm lễ mình mặc vô. Còn cái pháp phục của người ta là ta mặc, biết cái y đó là ông thầy là ta mặc suốt luôn, ngoài ra đâu có cái y nào khác. Mình qua bên Việt Nam mà làm bên Bắc truyền những cái nước mà khác là coi như thành lễ phục. Khi làm lễ mới lên chánh điện, đắp cái y năm điều lên. Cái đó là cái mỗi cái nó có riêng. Thành hôm trước thầy có góp ý nha, có góp ý với cái hệ phái khất sĩ. Thầy góp ý với Hòa Thượng Nhất Toàn, nhưng Hòa Thượng nói giờ nó cũng khó. Khó cái giáo đoàn nó như vậy, mình để là chúng biết. Tổ Minh Đăng Quang á thì mới nói cái An Đà Hội là cái xà rong ở dưới, nhớ là năm điều. Cái Quốc Đa La Tăng là y giữa đó, là cái kích này, cái kích mà trong trống vai đó, ở bên đó, mà mình kêu kiểm dịch y, hay là yểm dịch y, hay là y che vai. Rồi cái thứ ba nữa bên hệ phái khất sĩ là cái y quấn ở ngoài, đó là cái tăng già lê. Ba y là vậy, không trúng nha, tại xác định là không trúng. Nhưng mà tại vì tổ chế ra như vậy rồi, bây giờ tất cả các giáo đoàn theo vậy sửa không dám sửa. Thầy bữa hổm thầy có đề nghị mời thầy Hòa Thượng Giác Toàn vô đây, thầy kêu ra giờ sửa đi. Chứ để ta đôi khi nhiều người ta cũng nói là nó ông tổ dốt. Có nhiều người nói với thầy, thầy cũng hơi sốt ruột. Nó tổ mình đem quan dốt đi, Phật ống chế đông tây này cái nọ, cả cái thế giới là ba y, là An Đà Hội là cái quần, Quốc Đa La Tăng là y vai trái, Tăng và Lê là cái y mà lớn để mang theo. Đó là nguyên thủy, cả thế giới ta sử dụng, cả Bắc truyền cũng sử dụng, này ba y như vậy. Còn cái mà là Phú Kiên Y á, nhà đại chúng mới chế sau này của Đức Phật á, hàng tỳ kheo đi đường xa làm việc rồi mồ hôi nó ra, mà mồ hôi ra vậy vậy á thì nó dơ cái y Quốc Đa La Tăng ở ngoài. Mà có một cái à, mà giặt rồi làm sao, mặc tăng già lê hoặc giả là ngồi nó chờ. Thành Đức Phật phương tiện chế cái mà giờ mình kêu là cái kích đó, là phủ lên vai này một miếng vải xéo vậy đó, là đắp lên để gì, để ngăn mồ hôi cho đỡ dơ cái Quốc Đa La Tăng, rõ ràng trong cái duyên khởi. Rồi nếu mà cái tăng kỳ chi của tỳ kheo ni là cái áo mà lót ở trong nó che vai cho nó kín đáo, tại vì tỳ kheo ni đi khất thực, trẻ trẻ đi khất thực, gió nó bay tung ra hết, tung chống trải như vậy, thanh niên đi đường nó thấy được, đứng nó chọc nó ghẹo. Rồi thưa Đức Phật, Đức Phật mới chế cái tăng kỳ chi. Nhớ cái tăng kỳ chi là cái áo mà lại lót phía trong cho kín đáo đối với người nữ, rồi mới đắp cái y ra ngoài. Nó rõ ràng những phần đó. Còn cái quyết tu la là một hôm tỳ kheo ni Thâu La Năng Đà đi đến nhà của một cái ông quan, nhớ một ông quan, thì ông quan đó cái ghế ông thì rất kỹ, ghế ổng là chỗ bàn viết ổng là phòng ổng, không cho một người nào ngồi cái ghế ở đó. Rồi thì kheo ni Thâu La Năng Đà mới đến đó ngồi cái ghế của ổng, nhớ ngồi ghế ổng á. Rồi bữa đó có kinh nguyệt ra làm dơ ghế ổng đi. Ổng vừa về tới thì cô ni này vừa ra ngoài đường, ra ngoài cổng, ông vô ông thấy cái ghế ông dơ, ông mới hỏi là ai ngồi ghế tôi dơ vậy. Bà vợ nói là tỳ kheo ni ngồi, tức mình ông đem cái nệm cái ghế cái đó là ông chạy theo mà tỳ kheo ni ông liền trên đầu đó. Rồi sao Phật mới chế là cái quyết tu la, đó là cái quần lót phía trong khi để kinh nguyệt cái này cái khác. Nhớ cái năm y của tỳ kheo ni là đừng có lầm lộn vào cái thủy nguyệt y nha. Thủy nguyệt y không được kể vào trong năm y, một trong năm y. Là cái này chúng phải là mình nắm cho nó kỹ vấn đề đó. Tỳ kheo ba y mà tỳ kheo ni năm y, thành cái kích của bên tỳ kheo này không kể vào y. Nhớ cái câu là không kể vào y. Tỳ kheo ni ngoài ba y ra an đà hội quốc la tăng tăng và lê, thêm hai cái nữa là tăng kỳ chi và cái quyết tu la à, đó. Còn bên tăng thì nếu có quần lót ở trong thì gọi là gì à, cái từ là kêu bằng cái gì? Bên ni thì nữ thì kêu quyết tu la, còn bên tăng kêu bằng gì? Niết bàn tăng à, nê hoàng tăng, niết bàn tăng. Cái tên mà nó thành kỳ đó nhân học ở trên Vạn Hạnh á, à, Vạn Hạnh lớp trước xưa, hồi xưa mà lại Vạn Hạnh nó còn á, tăng ni học ở trên đại học á là học chung với nhau, không phải học viện bây giờ. Trước đại học là sinh viên là học chung á à, rồi là mấy thầy cũng gặp mấy cô ưa chọc chọc đó. Nó ni sư, ni sư đang đi và hai ba cô nó ni sư dòm lại. Có ni sư đàn hay ni sư đàn là gì? Là cái tọa cụ à, kêu mà nó chơi đi học tăng với nhau, chơi giỡn mà nói ni sư, ni sư. Mấy cô kia cô đang đi và có dòm lại trên hành lang của đại học á, dòm lại, nó ni sư dòm lại, có ni sư đàn. Rồi mấy cô chọc lại mấy thầy, nó mấy ông tăng dòm lại, nó tăng kỳ chi. Đó là cái mà chọc hồi xưa mấy cô mấy thầy á. À, cái tên mình nói kêu là tăng kỳ chi tưởng sao cái áo lót à, còn cái ni sư đàn đó là cái tọa cụ để ngồi, là cái những cái tên đó à, thì chúng ta hiểu nha, ta hiểu chúng ta rõ. Thí dụ như đó ba y đó thì cái mà tà yểm dịch y hay là phú kiên y không phải là một trong ba y, nhớ nha, không phải một ba y. Đức Phật chế là để ngăn cái mồ hôi khi dơ. Đức Phật chế có ba y nha. Thầy có một lần tỳ kheo mới thưa Đức Phật, chúng con có ba y mà dơ như vậy rồi là chúng con giặt một lần ba y rồi sao? Thôi Đức Phật nó vô lùm ngồi chờ phơi cho khô mặt vô. Thì Đức Phật nó giặt từng phần thôi, đừng có giặt một lần ba y. Tỳ kheo nó giặt một lần ba y rồi sao phải ngồi chờ chứ sao? Ngoài ba y ra không có cái gì nữa. Đại chúng nhớ vô đó. Còn giờ mình giặt hồi ba y mà nó cũng bình thường không có gì, có khi là phải lên chánh điện phải mặc cái y vô. Nhớ giờ đó là ba y. Nhưng mà bên hệ phái khất sĩ không ai dám, không ai dám mà nói lợi đó. Thầy cũng trực tiếp thầy nói với Hòa thượng Giác Toàn. Hòa thượng Giác Toàn thôi để có dịp nào là họp ở trong cái những cái giáo đoàn mấy ông lão. Tại ông tổ ông chế ra như vậy rồi sao giờ? Ông chế ra ba y thầy đại chúng. Tại cái đó thầy thấy rõ lắm, là cái khi mà thọ giới á, nó đang mặc đó phải kêu mà xả y thì xả y mạng á, hay là cởi cái y ra bỏ ra, rồi ông hầu truyền lại cũng lấy cái đó mặc vô. Nó thành nó là không phải nha. Nó thành ba y của tỳ kheo là cái y của điều tướng, mà cái đó là cả thế giới, nhớ nguyên thủy mấy nước Bắc truyền đều sử dụng ba y là an đà hộ quốc đa la tăng và tăng già lê. À, nhớ cái phần đó là chúng ta học để cho biết rõ về cái Phật chế như vậy. Còn cái câu hỏi thứ hai nữa, như thường lệ hàng năm khi tác pháp ăn cư, chúng con đối trước một vị hòa thượng ni tác pháp ăn cư và xin nương vị ấy làm luật sư trong 3 tháng. Năm vừa rồi con nương chùa Vạn Đức xin cố hòa thượng thượng trí hạ tịnh làm luật sư, vậy khi tác pháp cố hòa thượng không hiện diện và có hợp lệ không? Chúng con không hiểu điều này. Cái này được không? Được, cái người đã chết rồi mà làm sao đi nương ở đâu? Cái này là cái thực tế. Cái này mấy cái đàn giới mấy năm trước thầy cũng là đề nghị chỉnh cái này. Chỉnh cái là Đại Tùng Lâm á, mời hòa thượng Vạn Đức làm đàn đầu, mà có hòa thượng có ngồi đâu, có lúc nào lợi dự nó ngồi đâu, mà lấy danh nghĩa là bắt giới tử ở dưới nương theo là tỳ kheo hòa thượng thượng trí hạ tịnh làm hòa thượng, mà rốt cuộc dòm cái ông ở trên bàn không phải hòa thượng trí tịnh, nó là nó giấu từ ban đầu, không được. Tại vì họ không học luật, phải nói không học luật họ không hiểu, tưởng là ông hòa thượng đằng đầu, hòa thượng lớn bự lắm là ngầu cái nó không phải. Nhớ hòa thượng đằng đầu rất là nhỏ, tại có 10 tuổi hạ làm hòa thượng rồi không có lớn được. Thành Đức Phật cho 10 tuổi làm thầy, tất nhiên là làm hòa thượng, mà chữ hòa thượng chữ sử dụng trong đàn giới chứ không sử dụng ở ngoài. Nhớ cái hòa thượng, khi đàn giới là hòa thượng. Tại vì sao? Tại vì mình làm thầy đó là kêu bằng lực sanh là thân giáo sư, là cái người dạy dỗ mới làm hòa thượng. Từ cái Ô Ba Đà Gia cho mình xuất gia, cho mình thọ giới, đó là do Ô Ba Đà Gia thì mới làm hòa thượng trong đó. Tóm lại trong này đó là an cư hòa thượng đã tịch rồi, mà an cư nương hòa thượng là nương làm sao? Nó trật, cái này không trúng nha, không trúng. Thế thì người ta nói là hữu nghi đương giảng vấn, nó nương thượng trí hạ tình luật sư. Rồi câu sau nữa là hữu nghi đương giảng vấn, nguyên cái văn nó y thì trì luật giả, là cô nương theo hòa thượng luật sư nào, con nương theo hòa thượng thượng trí hạ tịnh luật sư. Câu sau nữa ta nói hữu nghi đương giảng vấn, là cô nếu mà có nghi đến nó hỏi, giờ hòa thượng tịch hỏi ai vậy? Thấy nó rõ ràng, nó trật. Nhớ đại chúng, nó trật nha, mình không hiểu luật mình nói như vậy. Nếu mà có nghi đến luật sư đó hỏi, mà ông chết rồi lấy gì hỏi ai, thì cái này là không phải. Nó là nó trật đi, những người không biết luật mới làm ba cái việc này. Nên mình phải nói thẳng như vậy, không có hiện diện, không có hợp lệ. Nhớ cho đó. Nghe câu thứ ba nữa là trong những duyên sự Phật chế giới, tỳ kheo ni khi có người phạm thì thưa chư tỳ kheo, chư tỳ kheo thưa lên Đức Phật. Vậy thời Đức Phật còn tại thế, hàng tỳ kheo ni không được gặp Đức Phật hay không có cơ hội đi gặp? Thì cái này ta hiểu rằng tỳ kheo ni trong luật có để lại á, thì là không trực tiếp thưa với Đức Phật. Một là thưa tăng, tăng thưa với Đức Phật. Một là bà đại ái đạo tỳ kheo ni. Nhưng ở trong luật có nói là Đức Phật mới cấm. Đầu tiên là Đức Phật cấm tỳ kheo không được cùng với tỳ kheo đi chung một đường. Phật cấm. Cấm rồi là có một hôm đó hàng tỳ kheo đi trên đường với những người lái buôn. Rồi tỳ kheo ni ngã ba đi ra vừa thấy tỳ kheo thục lại không dám đi. Không dám đi tại Phật cấm không cho đi chung một đường với tỳ kheo. Rồi mấy cô này đi đằng sau như vậy bị cướp nó trấn lột hết đi. Đồ đạc này kia nó trấn lột hết. Về thưa với bà Kiều Đàm Di Mẫu, Ma Xà Ma Đề là bà đại đạo. Bà đại đạo mới đến cho Đức Phật đảnh lễ, thưa với Đức Phật là chúng con là hàng ni lưu yếu đuối như vậy, cần cái sự bao che bảo bọc của hàng tỳ kheo, mà ngài cấm như vậy chúng con bị nạn như vậy. Thì bông Đức Phật mới chế giới thêm cái gì nữa, thêm gì trong giới? Rồi học cái này là phải nhớ hết chứ, đọc giới thêm gì? Đừng có hẹn. Tại đầu tiên Đức Phật cấm tỳ kheo không được cùng với tỳ kheo ni đi chung một đường, không có hẹn. Ra hạ rồi thì tỳ kheo lục quần cùng với tỳ kheo ni lục quần sắm đồ khô theo ngài tự tứ, rồi đem tới ăn theo đường. Đường này dẫn mấy chú chóp đi giữa hai bộ như vậy, sáu ông này với sáu bà kia dẫn mấy đứa nhỏ theo trên đường. Ta nói đây là tỳ kheo chồng, kia là tỳ kheo vợ. Rồi ta chê bai vậy vậy, Đức Phật bắt đầu cấm. Cấm không cho tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni đi chung một đường. Nhớ cái chỗ này có duyên khởi ở trong ba vật đệ. Rồi tỳ kheo ni mới là thấy gặp tỳ kheo cái thục lại để đi sau chứ không dám đi chung, Đức Phật cấm. Cấm rồi mới bị những cái nạn vậy đó. Rồi thưa với Phật, Phật có thêm là trừ khi hẹn. Nếu mà không hẹn thì mạnh ai nấy đi, đâu có ngại gì. Là hẹn mới có việc, hẹn mấy giờ đi cái đường đó, đem lương khô theo đi tới chỗ kia chơi này kia nọ mới có hẹn, mới có việc là xảy ra. Nên Phật thêm là đi chung một đường được, nhưng mà cấm vấn đề mà hẹn, hẹn hò cùng đi chung một đường. Nên đó là bãi đạo thưa. Vì cũng có nhiều bộ luật nói rằng là khi cái giới đó Phật chế cho bên ni, Phật mới nhóm giữa hai bộ, hai bộ tăng ni Phật chế cái giới này. Đó là có một điều. Có điều nữa là khi Phật chế cái giới đó thấy là cộng giới, bên tăng có cái giới đó chắc chắn bên ni cũng phải có phạm cái giới này. Phật mới là chế cho Minh Tăng rồi. Phật mới sai tỳ kheo nào nửa tháng đi giáo giới Bình Ni, đem cái việc này qua Bình Ni, nó Đức Như Lai chế cho Bình Ni. Nhớ có tính cách mà Phật chế giới là nó nhiều cái phương diện như vậy, tùy theo. Thì những ở trong bộ luật thấy có khi Phật hai bộ, có khi là Phật kêu tỳ kheo qua giáo giới nói cho Bình Ni, hoặc là bà đại ái đạo tỳ kheo ni trực tiếp thưa với Phật. Nhưng mà cái giới á, cái giới mà tỳ kheo ni mà dành nhau một cái thủy nguyệt y á, nhớ thủy nguyệt y, thì sáng ngày bà đại đạo đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật mới là nó chào có bà Di Mẫu mới đến. Đến rồi bà nói là khổ quá, khổ quá. Hay đi Đức Phật hỏi Di Mẫu cái gì khổ, thì bà Di Mẫu mới nói là người nữ chúng con là cái nghiệp nặng. Đức Phật mới hỏi cái gì, mới trình bày hết hai người dành cái thủy nguyệt y. Thủy nguyệt y gì? Là cái gì? Nhớ thủy nguyệt y không được liệt vào trong một năm y nha. Nhớ là thủy nguyệt y để mình thấy cái cách mình sinh hoạt thời xưa của Đức Phật và Tỳ Kheo rất đơn giản. Rồi giờ mình bài ra mình nói rồi là nó đủ thứ việc mà thiêu vợ nó cao siêu như vậy. Hay là khi mà lại chúng mà học cái giới Tỳ Kheo thấy nó hay, mà thể hiện đời sống nó hết là sức là thực tế gần gũi với cái đời sống người thường. Còn học qua cái Bồ Tát thì Phật nói đâu trên trời đâu không có gần gũi mình chỗ nào. Đó là đây là hai cái giới là đại chúng thấy vậy. Nó rất là bình thường, dành từ miếng ăn, dành cái y là thủy nguyệt, dành từ cái này cái kia cái nọ đủ thứ luôn đó. Nó để biết là chúng thấy cái y Đức Phật chế như vậy. Ha, thành chúng ta cũng tùy theo đó mà lượng lượng, chứ đừng có cố chấp. Hiểu thì hiểu cái nghĩa gốc cho chính xác, rồi chúng ta cứ lượng lượng vào trong đó. Hôm trước học tới đâu à? Học về cái phần yết ma mà tới truyền giới thọ giới rồi phải không? Hay là chúng ta học có mấy cách mà truyền giới mà đắc giới thọ giới đó? Có rồi phải không? Rồi bữa nay học dường như là cái giới cụ túc phải không? Cụ túc là cái giới rất là quan trọng. Tại vì giới cụ túc này nó liên quan đến trong cái mạng mạch của Phật Pháp. Hay là giới cụ túc nó tiếng Phạn là Upasampada, ở trong cái tài liệu á dịch là cận viên. Cận viên có nghĩa là gần gũi niết bàn viên tịch, gần gũi A-la-hán. Thì trong này nó giới cụ túc. Giới tỳ kheo sở dĩ được gọi là cụ túc vì nó thể hiện trọn vẹn mẫu mực đời sống của một thánh giả A-la-hán, trong khi tất cả các loại khác của thinh văn không được gọi là cụ túc vì chúng chỉ mô phỏng một phần nhỏ đời sống cao thượng của A-la-hán. Đời sống cao thượng A-la-hán gồm có bốn sự thanh tịnh. Đó là gì? Hôm trước thầy nhắc rất nhiều: giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Cái đó là cái mà quan trọng nhất thể hiện trong đời sống hàng ngày của một vị A-la-hán. Trang 102 thành là thọ giới tỳ kheo, mấy cô mà đi buôn bán này thấy cái này cái nó buồn lắm nè, thấy không? Thể hiện tinh thần đời sống thanh tịnh của một bậc A-la-hán không phải thường. Đó là mình sống như vấn đề chánh mạng. Mà chánh mạng thì phải đi ăn xin. Mà ăn xin thì nhắc lại phải thể hiện được cái tứ thánh chủng. Mà tứ thánh chủng mình phải hiểu cách nó rộng chút, chứ đừng theo hiểu cái cách mà của Đề Bà Đạt Đa cố chấp. Tứ thánh chủng này bốn cái điều mà dòng họ của bậc thánh, hay mình nói là tứ y. Chữ y có bộ nhân đằng trước đó, y là nương tựa, bốn cái điều nương tựa có một vị tỳ kheo, hay được gọi là tứ thánh chủng. Đó là khi mà truyền giới của tỳ kheo ni, tỳ kheo có đọc truyền bốn cái thánh chủng này, truyền tứ y á, truyền là tứ thánh chủng. Thành là hàng tỳ kheo suốt đời phải đi khất thực. Thầy nhấn mạnh cái này cho khất thực, không phải là ôm mình bác đi ngồi đường mới gọi là khất thực. Nhớ là hàng tỳ kheo sản xuất trí tuệ, chứ không sản xuất cái vật chất. Không có phải vật chất, mình không làm ra một vật chất nào hết. Nếu mà mình làm ra một vật chất thuộc về tà mạng. Tà mạng, Đức Phật không cho hàng tỳ kheo chặt những cái cỏ chết, mầm sống của thực vật không được quyền. Thì tỳ kheo bất đắc trảm thảo quật địa vì khẩn thổ, không cho làm ba cái việc đó.
thành mình làm ruộng, làm rẫy, trồng cây, trồng cấu đều là tà mãn. Nhớ, nó là tà mãn. Thành trong luật cũng nêu, giả như có một tỳ kheo ni nào mà làm lúa, làm rẫy hay là trồng trặt đồ ăn hay buôn bán làm ra tài sản đem cúng cho một tỳ kheo không được quyền nhận, vì đó là cái thức mà tà mãn, Phật cấm. Chứ không phải ta làm lúa trồng khoai có đem là lại cúng mình cái mình ấy nhận không được. Nhớ Phật nói cái gì đó, là chúng ta không thể sống vấn đề nào tà mãn. Cả vấn đề mà đi buôn đi bán hay làm này làm kia không được nha. Phật không cho. Phật chỉ nói ngồi đó tu thôi, mà mình sản xuất ra trí tuệ, bất cứ hình thức nào làm ra tài sản đều là tà mãn hết. Xác định như vậy là chúng xác định như vậy. Nó chùa mình mở ra những cái này cái kia mình bán có cái tiền để xài trong chúng thì cái đó đúng á, thì đó thế gian luật không cho phép, Đức Phật không cho phép. Mà cái ăn xin này là trong tứ thánh chủng là khất thực. Mà khất thực thì không phải ôm mình bát, mình ở chùa mình tu ta đem đến cúng cũng là thuộc nghĩa khất thực. Ta mời mình đã về nhà thọ trai cũng vẫn là khất thực. Đại chúng nhớ, tại mình đâu có làm ra tài sản thì đó cũng gọi là, thứ nhất là hàng tỳ kheo suốt đời phải khất thực để mà sống. Thứ hai là hàng tỳ kheo suốt đời mặc y phấn tảo. Phấn tảo là những giải thường ta bỏ ra. Cái nghĩa là phấn tảo á, phấn là gì? Phấn là phẫn, tảo là quét, là dơ những cái vẻ rách mà ta bỏ ra ngoài. Mà nó phấn tảo á thì có những cái loại gì? Có mấy loại. Thứ nhất là cái loại mà chuột cắn nè, cái khúc giải mà chuột nó nhăn nhăn nó cắn thì nó không có xài đâu, đem ra bỏ. Thứ hai là trâu nhơi. Thứ ba là vải của đàn bà sanh. Đàn bà sanh người sang ta lót giải trong đó mà sanh ra máu mủ không ta liệm bỏ, ta không có xài nữa, ta bỏ ngoài cái đống rác. Thứ tư nữa là giải là đựng thấy chết. Nó đựng thấy chết á, mà thấy chết thì cái nào Phật mà đưa ra cái thì có cái duyên thở Phật mới cấm lại. Cái thấy chết á là người ta bao cái thây đó ta bỏ đem ra cái nghĩa trang ha, trong rừng người ta bỏ, người ta để đó đồ cái mấy ông tỳ kheo ông lợi đó ông lấy rồi cái là thi thể họ bài ra nằm ở ngoài và chưa có tan rã, chim nó chưa ăn, thành những cái thân nhân ta thấy vậy ta thấy ta chịu không nổi. Thưa Đức Phật, thì Đức Phật mới nói để khi nào cái thây nó chết nó rã ông hả lấy. Thì hàng tỳ kheo nghe nói vậy, có cái thây kia ta mới ấy cái, lấy cây lấy đồ đập cho nó mau rã đi lấy cái giải. Phật mới là cấm. Nhớ nha, mấy cái đó là trong duyên khởi Phật đưa ra hết à, thì mình hiểu được cái giấy vậy. Là thứ năm nữa là giải mà người ta lót mà cái đêm tân hôn của hai vợ chồng nó ta bỏ là lấy cái đó, đó được gọi là phấn tảo. Nói chung là những cái giải mà ta bỏ thì cái lúc đó có bà mặc là phu nhân vợ của vua Ba Tư Nặc á, thì bà rất cung kính với hàng tỳ kheo mà sống đầu đà. Tại vì hàng tỳ kheo mà sống hàng đầu đà đó thì hoàn toàn mặc y phấn tảo chứ không có mặc y tốt mới. Thành mình thấy nhiều vị mà y khất sĩ mà từ miếng hai ba ngón tay này kia ghép lại đó, màu xanh màu đỏ đủ thứ là lượm những cái miếng đó ghép lại. Còn mình bây giờ cũng bắt chước, bây giờ cái mình mua nhiều thứ giấy cái mình cắt nhỏ nhỏ mình ráp lại cũng gọi là y phấn tảo. Đúng nghĩa là y phấn tảo là nó dạy ta bỏ. Rồi bả mới là cung kính như hàng tỳ kheo mà sống hành đầu đà, là chuyên môn lượm những cái giải như vậy. Thì bả lúc đó bả mới mua giải mới, bả mới kêu những vị đại thần bỏ ngoài đường cho những hàng tỳ kheo gặp giải như vậy lượm về đã máy y. Và bả có phước, tại vì cúng của mấy người đó không nhận, chuyên môn là mặc y phấn tảo. Thì những vị đại thần đem những cái giải của bà mặc lại phu nhân đem bỏ ngoài đường, thấy một có cái đoàn tỳ kheo đi sắp tới như vậy đem liệng ra ngoài đường, mà mấy ông này đi không nhìn quá ba thước, không dòm qua dòm lại, thành bỏ mía đường như vậy là không lấy, nó còn nguyên hết đâu có thấy giải đó mà lấy. lấy rồi lính nó về nó thưa lại cho bà. Bà nói là sau này xa xa ông thấy tỳ kheo rồi đó là phải bỏ vô đó. À, rồi mà tỳ kheo đi ngang nó la lớn lên, kêu qua nhìn bên phải bên trái cho tỳ kheo nhìn qua đó thấy mà lấy. Đó mấy cái đó là có trong duyên khởi ấy hết đó. Đó là cái phân tảo, ý nghĩa phân tảo là ta bỏ. Đó là đời sống thứ hai. Qua cái thứ ba đó là gì? Là ở dưới gốc cây. Mà ở dưới gốc cây thì mình phải hiểu rộng ra đó, là Đức Phật muốn cho cái tâm mình đừng có dính mắc trong cái phòng ốc, đừng có sang trọng. Thành ra luật mới nói thêm là nếu mà ở trong hang động, hoặc giả là người ta cấp những cái nhà nóc nhọn, thì tỳ kheo ni được quyền nhận, không trái với trong cái tứ thánh chủng. Có nghĩa rằng là mình sống với cái tinh thần rất đơn giản của một người xuất gia. Ý nghĩa là thứ ba nó vậy. Thứ tư là hữu lạng dược. Đó là bốn cái điều mà được gọi là dòng giống của bậc thánh. Hay là chúng nhớ đó là nó tứ thánh chủng là luôn luôn lúc nào cũng được cái sự tôn trọng, có được cái sự mà quý, cho nên gọi là dòng giống của bậc thánh. Để mà tránh những vấn đề mà sống tà mạng đi, thì nó trong này thể hiện được bốn cái điều thanh tịnh của hai chữ cận viên á. Thì thứ nhất là gì? Là giới thanh tịnh, là chúng ta thọ những cái giới nào chúng ta giữ cho trọn vẹn. Thứ hai là căn thanh tịnh, lục căn nó lục trần không bị dính mắc. Thứ ba là mạng thanh tịnh, sống ra chánh mạng chứ không phải tà mạng. Mà tà mạng có bốn thứ cái gì? Tà mạng có bốn thứ, hôm trước thầy nói rồi: ngưỡng khẩu thực, hạ khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Ngưỡng khẩu thực là cái mặt mình dòm lên trời để mà bói, nó nghĩa là bói trời tốt trời xấu trời hạn trời đó, đó là ngưỡng khẩu thực. Hạ khẩu thực là cái mặt nhìn xuống đất. Thành thường thường báo chí nói dùng cái từ á, bán lưng cho trời mà bán mặt cho đất đó, là những người mà nông phu cực khổ cuốc đất trồng trọt á. Hay là thứ ba nữa là gì? Phương khẩu thực là mình đi sứ, mình làm tay sai, mình đi vận động cách này cách khác để có tiền. Thứ tư nữa là duy khẩu thực là bói ngày này ngày tốt ngày xấu, đi coi bói cách này cái chỉ tay coi tuổi này nè, thì để mà có tiền để sống đó. Bốn cái điều đó gọi là tà mạng, nhớ là tà mạng. Mà thật sự là dạ, chúng bây giờ thấy ví dụ mình làm ruộng nậu cuốc đất không, bắt đầu là nó cũng chết những côn trùng. Thành khi mà làm chết côn trùng như vậy là trong cái giới ba vật đề không cho chúng ta làm tổn thương đến đất. Đất nó chia làm hai cái loại mà sanh địa và cái mà tử địa. Nó sanh địa là những cái đất có thể trồng cây cấu lên được, côn trùng nó ở được. Còn cái tử địa là đất côn trùng không thể ở như cát chẳng hạn. Đó là chia ra tới đó là trong cái thiên ba vật đề thì nó rộng lắm đó. Đó thì mình cuốc lên chắc chắn cái chỗ mà trồng cây cấu nó tốt, rau cải nó tốt phải có côn trùng. Mà côn trùng mình cuốc như vậy chắc chắn nó phải tổn thương đó. Thứ hai nó trồng lên sâu rầy nó ăn phải xịt thuốc. Xịt thuốc như vậy thì làm sao? Thì cái tinh thần mình coi như là đó là sống bằng tính cách mà nó tà mạng. Tà mạng thì coi như là trật với cái chánh mạng. Để chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Cái thứ tư nữa là gì? Là niệm thanh tịnh, căn thanh tịnh, rồi là mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Sự về phòng hộ căn môn hay là căn luật nghi, sự thanh tịnh về phương tiện sinh sống hay mạng thanh tịnh, sự thanh tịnh do chánh niệm tỉnh giác, giới tỳ kheo được gọi là cụ túc vì thể hiện trọn vẹn tất cả bốn sự thanh tịnh ấy. Trong sự thanh tịnh kể trên, biệt giải thoát luật nghi chỉ do sự hộ trì nghiêm chỉnh tất cả các học xứ hay là điều khoản được quy định bởi giới bổn, thấy nguy hiểm những cái tội lỗi nhỏ nhặt nhất. Ở đây luật nghi có nghĩa là sự phòng hộ, đó là khả năng đề kháng những dòng nước lũ ô nhiễm từ bên ngoài ngang qua các hành vi hay nghiệp đạo tràn ngập vào tâm làm cho tâm dơ bẩn. Nó là một danh từ thường dùng hay thay thế cho chữ giới. Biệt giải thoát luật nghi như vậy có nghĩa là sự kiểm soát và phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ bằng biệt giải thoát. Ở đây tại sao nó kiểm soát phòng hộ các hành vi thuộc thân và ngữ mà không nói về ý? Cho nó không nói về ý. Ở trong này ta không nói về ý mà ta nói về cái thân và khẩu không à. Tại vì thinh văn thì định tội trên thất chi tội, chứ không có là thân tam khẩu tứ thôi, chứ không có nói về cái ý. Mà Bồ Tát thì luôn cả tới ý. Nên trong đó, ở đây nó gọi là hành vi thuộc cái thân và ngữ bằng biệt giải thoát. Gọi là biệt giải thoát nghĩa đen, và là giải thoát từng đối tượng cá biệt của hành vi. Vì khi thọ trì một học xứ do Đức Phật chế định, thì học xứ ấy có khả năng loại bỏ một hành vi bất thiện, không cho non len lõi vào trong tâm. Cái này về biệt giải thoát luật nghi nó rất quan trọng đối với người xuất gia. Còn về căn luật nghi hay sự phòng hộ căn môn, đó là sự kiểm soát các giác quan, những cánh cửa mà ô nhiễm có thể đi xuyên vào trong tâm. Tức là khi con mắt tiếp thu đối tượng sắc, tỳ kheo luôn kiểm soát được sinh khởi và loại diệt các cảm thọ, phòng hộ cẩn thận không để cho tham ái các thứ thừa cơ xâm nhập. Cho đến ý khi tiếp thu đối tượng của nó là pháp cũng vậy, thì chư lục căn đối lục trần là mình kiểm soát. Mà kiểm soát như đại chúng nhớ là chúng ta phải là có một cái tâm tế, chứ chúng ta tâm thô ở ngoài là không có. Nói ví dụ như niệm Phật, ngầu đó niệm Phật nó đi hồi nào không hay. Nếu mà chúng ta có dụng công nhiều, vừa đi là vừa nhận liền. Còn giờ đó ngầu đang niệm Phật ở đây, mới đi chợ lớn mua đồ cả buổi mình mới nhận ra nó à, thì cái đó là cái mình dở. Cái sự mà canh giữ cửa của mình nó dở. Chứ người mà đã là họ mà là khá hơn á, là họ thực hành nhiều nó quen, vừa đi ta nhận ra liền. Mắt vừa thấy sắc mà nó nhiễm, mắt mà vừa nhận ra cái sắc mà vừa có cái thích là cái mà thấy đẹp, chặn liền. Đại chúng nhớ, ta chặn liền ngay chỗ đó. Đó là cái người mà có cái sự sống á, cái sự phân biệt. Mắt nó không có lỗi, nhưng cái căn nó không có lỗi. Mà lỗi tại đâu? Tạo cái thức. Nhớ là cái ngũ căn không có lỗi đối với cái ngũ trần, mà cái lỗi là cái lỗi tại cái sự phân biệt. Thành nhất là bên Thiền Tông, mà là lúc nào cũng đề cập cái sát na ban đầu. Nhớ, sống với cái hiện lượng, mà qua cái ý thức rồi cái trật. Nhớ ý thức nó phân biệt, là cái đó là cái phiền não. Cái mắt thấy thì không lỗi, mà cái sự phân biệt thấy, phân biệt thấy đẹp hay thấy xấu, rồi duyên theo đó mà thích hay là không, cái đó là cái nó lỗi. Thành cái đó bên Thiền Tâm mà vừa mở miệng là ta đánh liền, ta chặn liền, không cho nói. Cũng như ngài Đức Thành mà đi đến cái chỗ mà Qua Đình Thiền Tử á, chỗ mà Qua Đình Thiền Tử, cái ông thiền sư, cái ông chờ, chỉ biết chuyện đó rồi phải không? Ở trong cái pháp đường của ngài Đức Thành á, thì cả mấy ngàn đồ chúng như vậy bên thiền sinh á, để mà học. Học thì bữa đó Ngài Viên Ngộ Ngài mới đi ngang đó, mà trên này đang giảng về Niết Bàn hay Niết Bàn á, thì Ngài Viên Ngộ Ngài cũng ngồi đó Ngài nghe. Có một cái đồ chúng đứng dậy mới hỏi: pháp thân như thế nào, pháp nhãn như thế nào, ý nghĩa pháp thân và pháp nhãn á. Thì Ngài Viên Ngộ Ngài mới nói rằng: pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Pháp thân thì không có tướng, mà pháp nhãn thì không có tì vết. Tại vì cái pháp thân mình biết là pháp thân là trong ba thân, là pháp thân là tỳ lô giá na. Tỳ lô giá na là cái Phật tánh, cái pháp thân xưa nay sẵn có, như chúng ta học về cái Phàm Nhẫn Nghiệp Chú. Cái báo thân của Đức Lô Xá Na, viên mãn báo thân. Còn cái tỳ lô giá na này là coi như là cái pháp thân. Nha, thì ông kia ông hỏi pháp thân như thế nào, pháp nhãn như thế nào. Thì vừa Ngài Viên Ngộ Ngài nói: pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Pháp thân thì không có tướng, pháp nhãn thì không có tì vết. Chữ hà với hà bên bộ ngọc á, là cái tì vết. Thì nói vậy trong kinh có nói rõ ràng. pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Thì hỏi như vậy, Ngài Viên Ngộ này cũng nói pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà, là nó trúng cho đâu trật kinh điển gì đâu. Thì cái Đức Thành ông cười thiệt lớn, có cái tiếng ông ngồi dưới chúng ở dưới ông cười, nghe trả lời và ông cười. Cười rồi khi mà cái thời giảng xong rồi thì chúng bắt đầu ra về hết. Còn Đức Thành ở đó thì Viên Ngộ mới hỏi, mới hỏi hồi nãy tôi giảng có trật chỗ nào không mà thấy dưới này Ngài cười lớn quá vậy. Thì Ngài Đức Thành Ngài nói là thượng tọa giảng là số 1, nó là kinh điển Ngài nói rất là hay, không có trật chỗ nào hết đó. Nhưng mà Ngài chưa có thầy nha. Giảng sư thì giỏi, chữ nghĩa thì giỏi, mà chưa có thầy. Tất nhiên là nói Ngài chưa có chứng ngộ, chưa đạt được, mà Ngài chỉ đọc lại, nhai lại cặn bã của thánh hiền không à. Nói là Ngài chưa có thầy, tức là chỉ ông cái là ông có chưa ngộ. Ông nói với lại trên văn tự của Phật nói không à. Ha, thì ông nói như vậy thôi là nhờ Ngài nói một câu đi để khai ngộ. Thì Đức Thành nói, cái lời nói của tôi nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Ngài muốn dạy lợi chỗ Qua Đình Thiền Tử. Với Qua Đình Thiền Tử là không biết cái ông thiền sư nào tên gì thầy lâu đó mà ổng ngộ rồi, chưa có người ổng truyền, mà chờ ổng mới lợi ngay cái bến mà Qua Đình, cái tên cái bến nó gọi là Qua Đình. Ổng mướn một cái chiếc thuyền mới đưa đò ngang đó để lấy tiền để độ Nhật. Chờ chờ có ai qua đó đặng cây ổng ngộ là ổng là trao cái tâm ấn rồi đó là xong việc nhập Niết Bàn. Thì ổng chờ chờ thì cái ngày Viên Ngộ đến đó, đến đó rồi là hỏi đạo, đang đi xuống dưới thì ổng đưa giữa sông vậy. Viên Ngộ vừa mở miệng hỏi về đại ý Phật pháp, cái ông thuyền tử là ông Qua Đình thuyền tử. Thuyền tử là cái người, thuyền là một chiếc thuyền, một người là đưa đò qua một cái bến Qua Đình, nhớ nhớ một cái gọi là Qua Đình thuyền tử, chứ cái tên không có phải là cái tên của ông, địa danh nè. Thì vừa hỏi như vậy cái chèo ông đang bơi, ông sáng cho cái chèo rớt cái sông, cái ông kia rớt cái sông, tại hỏi Phật pháp ông sáng cho cái chèo rớt cái sông liền. Rớt cái sông là ông này vừa ngoi lên mở miệng ra trên be thiền hay lấy tay mà nếu be thiền hỏi Phật pháp này sáng một cây chèo nữa, cái ông kia ngộ. Ta không cho nói, mở miệng nói là nó trật, nhớ cái chỗ này. Đó là cái chuyện mà Qua Đình Thiền Tử. Thế là hồi xưa mình thấy những cái ngày này ngày kia mà muốn khai ngộ như vậy là đánh hay là hét hay này kia cái nọ là vậy đó. Nên là ý nghĩa vậy, là muốn trả lời ngay lúc ban đầu là trong cái hiện lượng. Qua cái sát na thứ hai đó là phân biệt rồi. Tại chúng nhớ mở miệng ra mà còn suy nghĩ đó là trật. Nó trật trong cái ý mà nó không có. Thành ra muốn nói là nói tự nhiên, không suy nghĩ. Thì chính cái đó là cái ta muốn truyền, ta muốn nói cái đó. Còn ý thức mà xen vô nó trật đi, mới nói cái đẹp bàn đó. Thì trong cái phần này là cái khi nhìn sắc là không phân biệt, đó là sống hiện lượng. Còn cái phân biệt thuộc về sát na thứ hai, đó là cái sự sanh diệt, cái sự sanh tử rồi. Đó là cái sự phân biệt đó. Thì cái điều thứ tư này là niệm thanh tịnh. Đó là cái niệm mình không phân biệt, không bị cảnh trần vào trong đó nó chi phối, hay là cái ý thức vào trong đó chi phối, đó là gọi là thanh tịnh. Đó là bốn cái thứ mà được gọi là bốn cái điều thanh tịnh mới được gọi là cận viên, là gần gũi Niết Bàn. Đó là cái đó. Thì về cái hai chữ mà là thọ cục túc là mình hiểu về phần đó, về phần nói về cái tính chất của cái giới cục túc á. Rồi đây là mình học cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề đắc giới. Nghe đắc giới, mà đắc giới phải đề cập đến cái giới tác vô thể, hay là đắc giới, hay là mình nói về cái giới tỳ kheo, hay nó bản thể tỳ kheo. Đây mình đang học về cái giới cụ túc á. Thì vấn đề mà đắc giới, mà cái quan trọng nhất ở trong vấn đề mà truyền và thọ. Nếu mà thọ mà truyền mà cái người kia không nhận được cái vô tác giới thể, chưa gọi là đắc giới. Hay là chúng nhớ cho này, cái đắc giới là cái quan trọng nhất của một cái người mà đăng đàn thọ giới. Cái việc đó là đóng cái vai chính nè. Tại vì trong cái động tác nào trải qua ba giai đoạn là gia hành, chuẩn bị, cho đến mà gì căn bản đó là ta thành cái bản thể tỳ kheo. Mình thọ giới tỳ kheo mà đắc giới mới gọi đó, rồi mới trọn vẹn cái thọ giới của mình. Chứ mình thọ giới mà không đắc giới thì đâu thành là một cái tỳ kheo như pháp, hay một sa di như pháp. Thành cái đắc giới là cái tối ưu quan trọng của việc làm, nên gọi là căn bản nghiệp đạo thành tựu cái đó. Còn sau này hậu khởi đó là cái vấn đề mà y điều tướng truyền bát truyền mà tám giới ba la di, thì cái việc đó là cái phụ sau này thôi. Mà làm sao nhận được cái bản thể tỳ kheo ngay trong đó đối với mình, đó là vấn đề đắc giới với quan trọng. Thì đắc giới này Đức Phật đưa ra là có 10 cái loại mà đắc giới, 10 loại đắc giới. Cái thứ nhất này là tự nhiên đắc giới. Tự nhiên đắc giới này là tự nhiên thôi nha, không ai truyền, không nhờ ai đó. Nên đó là ai? Đặc biệt là Phật hay độc giác. Phật đâu có ai truyền giới cho Phật đâu. Thành khi mà độ năm anh em Kiều Trần Như thì ta nói trên thế gian này có 6 vị tỳ kheo, Đức Phật và 5 vị kia gọi là tỳ kheo nữa. Đó là Đức Phật đâu có ai truyền giới cho Đức Phật. Cái này là tự nhiên đắc giới. Hay những vị mà độc giác, độc giác là không có thầy truyền. Thứ hai nữa là kiến đế đắc giới. Kiến đế đắc giới này là 5 anh em Kiều Trần Như mà thật sự mà nói về cái tứ đế là chỉ có là Kiều Trần Như mà thôi. 4 cái vị sao gọi là kiến đế đắc giới, nhưng mà thật sự không phải nói khổ tập diệt đạo, mà khổ tập giết đạo Đức Phật chỉ nói về tứ đế cho 5 yêu Kiều Trần Như. Nhưng mà chỉ có Kiều Trần Như duy nhất là cái người đắc được khổ tập diệt đạo 3 lần chuyển. Nhớ chưa? 12 lần chuyển pháp luân. Là thứ nhất là gì? Thị chuyển. Gì nữa? Gì nữa? Khuyến chuyển và chứng chuyển. 3 lần như vậy. Khi mà lần thứ 3 rồi thì Kiều Trần Như như là kiến đế, pháp nhãn thanh tịnh, thấy được cái thật tướng của các pháp. Rồi sau đó thì Đức Phật còn 4 vị kia, Đức Phật mới nói về vấn đề bố thí, vấn đề trì giới, vấn đề sanh thiên vân vân. Thì người kia cũng cái cặp mắt được thanh tịnh. Thành nó đúng là 5 anh yêu Kiều Trần Như. Thật sự thì nói là chỉ duy nhất Kiều Trần Như chứng được về khổ tập diệt đạo, tứ đế Đức Phật đã nói. Theo ý nghĩa thì một vị chứng nghiệm 4 thánh đế và bắt đầu bước vào thánh đạo là một vị tu đà hoàng hay quả dự lưu. Tất nhiên là chứng được sơ quả tu đà hoàng mà dự lưu là vào trong cái dòng thánh này. Nhưng một người tại gia cũng có thể chứng đắc quả tu đà hoàng mà không bao giờ trở thành tỳ kheo, nếu vị ấy không xuất gia thọ giới cụ túc. Còn nếu mà nói là kiến tư hoặc nó hết thì chứng được gì? Chứng được gì? Chứng A-la-hán nha. Thì chứng A-la-hán mới gọi là kiến tư hoặc nó hết, là được đắc giới tỳ kheo. Thứ hai là gì? Thứ nhất là thiện lai tỳ kheo nè. Thứ hai là kiến hoặc và tư hoặc đó hết, không đăng đàn thọ giới mà cũng được gọi là tỳ kheo. Đó là thứ hai á. Thì ở trong này nó là kiến đế, tức là loại thứ hai là kiến đế đắc giới. Thứ ba này là thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo này là trong này đó, đắc giới cụ túc do Đức Phật gọi đến đây này tỳ kheo. Đây là trường hợp đắc giới trực tiếp do chính Đức Phật truyền cho. Nếu không phải do chính Phật trực tiếp truyền thọ thì không thể gọi là đắc giới theo trường hợp thiện lai này được. Người đầu tiên được Đức Phật truyền thọ như vậy là Tôn giả Gia Xá. Tôn giả Gia Xá là cái vị tỳ kheo thứ mấy? Thứ sáu nha. Khi Đức Phật độ Nam Yêu Kiều Trần Như, thầy nói là đầu tiên khi Đức Phật mà ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, khi mà là giác ngộ đó. Đức Phật ngồi trở lại đó 7 ngày để mà thưởng thức những cái mà mình đã đạt. Hồi sau Đức Phật, ai mà đi cái Bồ Đề Đạo Tràng thì biết rằng Đức Phật mới đi qua phía bên trái những cái hồ nước á, ở ngoài nhìn vô phía trái còn cái trụ đá đó, thì Đức Phật mới là gặp hai vị lái buôn mà cái người Myanmar, người Miến Điện á, đến đó. Thì ở trong tạp sự Tỳ Na Gia có nói rõ cái chỗ này. Hai người này trước có ba người bạn thân đi buôn, nhưng mà có một người qua đời làm vị thần tại đó. Thành ra cái vị thần này là bạn thân hai cái ông này, muốn cho được cái sự lợi lạc, nên mà hai vị lái buôn cái người này đi tới đó, dùng thần lực làm chiếc xe bò nó hư đi, trục trặc, dừng lại đó. Dừng lại đó thì có cái tiếng nói của vị thần này nói là Đức Như Lai đã thành đạo 7 ngày rồi mà chưa có ai cúng dường. Sau khi thành đạo, ai cúng dường đầu tiên là cái người đó có phước nhất, cũng như nó là trước khi nhập Niết Bàn hay là dưới cội Bồ Đề, cái bát sữa của Sujata, hay là những vị đó là có phước nhất. Thì nghe tiếng nói như vậy, hai vị này tên Ly Vị và Ba Lị, hai cái vị mà người Miến Điện nè, mới là dừng lại thấy Đức Phật đã ngồi, đang ngồi đó. Thì hai vị này đảnh lễ rồi mới là dâng cái bát sữa và cái cơm khô cho Đức Phật. Mà Đức Phật nghĩ rằng lấy cái gì mà đựng, nhớ ở trong tạp sự có nói lấy gì mà đựng, tại vì Đức Phật trước khi thành đạo là nhận cái bát sữa của Sujata khi mà tu chỗ Khổ Hạnh Lâm á. Cái này mà ai đi có đi Ấn Độ à, mấy cô là tưởng tượng ra dễ hiểu lắm. Là ngang cái Bồ Đề Đạo Tràng á, thì bên kia là cái rừng Khổ Hạnh, cái kêu mà Khổ Hạnh Lâm á, thì một ngày ăn hạt mè như vậy là nó coi như là ốm ngầu khi mà bất tỉnh. Thì Sujata mới đem bát sữa mới dâng, Thái tử mới là nhận bát sữa đó, khi mà uống rồi thì tỉnh táo trở lại, rồi mới xuống cái sông Ni Liên. Bây giờ sông Ni Liên thì nó cạn á, sông Ni Liên rồi mới là tắm giặt. Rồi Thái tử mới đem cái bình bát phát nguyện là nếu luyện với sông Ni Liên này mà chạy ngược dòng, cái bát nó chảy ngược dòng nước á, thì cái nguyện ta thành tựu. Thì Thái tử mới luyện cái bát nó xuống giữa dòng sông Ni Liên chạy ngược dòng. Thì coi như là Thái tử không còn cái bát nữa, mới tắm giặt rồi mới là lội qua ngang cái sông Ni Liên qua phía bên kia, xin bó cỏ của một cái người cắt cỏ. Rồi mới đem đến ngay cái gốc cây Ta La đó, mới là trải ra ngồi. Ngồi thì 49 ngày thành đạo, mới đặt cây đó là cây Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, cây cái là cái tóc Bát La chứ không phải là cái cây Bồ Đề. Bây giờ mình quen rồi, thành thầy nói nếu mà ông Phật ngồi cây chuối, cây cao gì cũng vẫn là cây Bồ Đề, nên giác ngộ là Bồ Đề. Rồi là 7 ngày, 7 ngày rồi là sao Phật mới đi 7 bước đi mà nhìn lại gốc Bồ Đề. Mà nguyên thủy bây giờ anh chạm những cái tượng mà nhìn lại gốc Bồ Đề là cảm ơn cây Bồ Đề đã che chở trong vòng 49 ngày mưa nắng mà bữa nay giác ngộ. Rồi mới đi qua phía bên trái mới gặp hai cái vị kia, hai vị Ly Vị và Ba Vị, người Miến Điện đó, đi buôn á, lái buôn á, thì mới là dâng sữa và cốm cho Đức Phật. Đức Phật mới nghĩ rằng lấy gì đựng. Vừa nghĩ như vậy, Tứ Thiên Vương đem lại bốn cái bát bằng đá, nhớ bốn bát bằng đá. Thì Phật mới nói mình cần có một cái, mà giờ bốn cái giờ nhận của ai? Trong Tứ Thiên Vương, Đức Phật mới dùng thần lực gộp lại bốn cái thành một cái bát. Thành ta nói cái bát của Phật là có bốn ngấn, rồi là bốn cái bát như vậy thành ấy. Đức Phật mới nhận, rồi mới là nhận sữa và những cái thức ăn đó, là Phật là nhận rồi mới truyền nhị quy cho hai cái ông lái buôn này. Thành hai ông này là cái người đệ tử U Bà Tát trước nhất của Đức Phật được truyền nhị quy. Tại sao không truyền tam quy nhị quy? Tại chưa có tăng. Thì Đức Phật bắt đầu qua bữa sau đi vào làng, rồi mới là nhận cái bát cơm có bình bát rồi để ôm đi khất thực vô trong làng, là gì đó cái tên gì đó, rồi mới là nhận cái thức ăn, mới truyền nhị quy cho những người nữ ở trong làng. Những người đó được làm U Bà Di đầu tiên Đức Phật cũng với nhị quy. Rồi Đức Phật mới nghĩ đến cái người tu chung của mình hồi trước, đó là Quốc Đầu Lâm Phất. Quốc Đầu Lâm Phất, rồi mới Phật mới đi tìm tới đó để mà độ. Nhưng mà Quốc Đầu Lâm Phất là đã chết 2 ngày trước. Thì Đức Phật nói vậy là ông này không có đủ duyên. Thì Đức Phật mới nhớ lại 5 anh em tu khổ hạnh thổ xưa, Đức Phật mới đi đến Lộc Uyển, Lộc Giả Uyển, rồi mới là gặp 5 em Kiều Trần Như, rồi mới độ. Thì khi mà độ tứ đế 5 em Kiều Trần Như chứng A-la-hán sau này, rồi là được 5 vị tỳ kheo tăng đoàn được thành lập đầu tiên sau khi Phật thành đạo. Đó là tới Gia Xá. Gia Xá là một con nhà trưởng giả mà rất là giàu có. Ta để hưởng ngủ dục lạc, rồi tới khuya thấy những cái người hát, những cái người nữ đó là nằm ngủ, rồi là tóc tai son phấn mồ hôi nhuễ nhại ra, thấy nó bẩn thỉu mà đó là chán chê lắm. Gia Xá mới thấy cái cảnh nó chán quá, rồi mới là đi tìm cái nơi mà nó an lạc giải thoát hơn. Gia Xá mới bỏ nhà ra đi ban đêm. Ban đêm đến một cái bờ sông đó, là Gia Xá mang đu guốc bằng vàng. Thì Đức Phật thấy có duyên mà độ được Gia Xá, thì Đức Phật mới là phóng quang. Gia Xá mới lội ngang sông qua nó gặp Đức Phật. Đức Phật nói pháp rồi cái Gia Xá chứng được A-la-hán. Chứng A-la-hán thì sáng ngày cha của Gia Xá đi tìm đứa con mình nó mất tiêu, đi tìm cái dấu cho tới bờ sông, thấy đôi guốc vàng của đứa con mình để đây. Thì cha Gia Xá mới là tìm theo cái dấu nó lội qua sông gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật thì là ông mới hỏi là ông thấy có đứa con tôi qua đây hay không. Đức Phật nói ông nghe pháp rồi ta sẽ trả lời. Tại vì nói Đức Phật nếu trả lời thấy liền á, thì cái ái luyến của cái cha Gia Xá vì đứa con nên khó kiến đế được. Đức Phật kêu nghe pháp rồi đó. Khi nghe pháp rồi thì cha của Gia Xá được kiến đế chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Phật mới là cho gặp Gia Xá. Thì lúc đó thì cha mẹ của Gia Xá mới thỉnh Đức Phật và 5 vị tỳ kheo với đứa con mình Gia Xá nữa là 6 vị tỳ kheo về nhà là thọ trai cúng dường. Thì khi mà về nhà thọ trai cúng dường xong, Phật mới truyền tam quy và ngũ giới. Thành cái người mà đắc giới đầy đủ về tam quy ngũ giới đó là cha và mẹ Gia Xá. Nhớ bà cái gì đây mình nói là cái người mà đắc giới là đầu tiên. Còn 2 vị kia U Bà Tát U Bà Di là truyền được nhị quy thôi chứ không có tam quy. Khi mà cha mẹ Gia Xá được truyền rõ là tam quy là đầy đủ. Rồi sau này Đức Phật mới là đi du hóa, lúc đó có 6 vị tỳ kheo, thì là hàng tỳ kheo rất ít. Thì Đức Phật nói vậy thì không một vị tỳ kheo, 2 vị tỳ kheo nào được đi chung một đường để mà truyền đạo. Mỗi người đi một đường mà thôi. Thì ngay lúc đó mới được cái từ gọi là gì? Chiêu đề tăng. Nhớ chiêu đề tăng chứ không có thường trú tăng. Chiêu đề tăng là rày đây mai đó vậy thôi. Rồi đi tới đâu thì coi như là những hàng trưởng giả, là vua chúa, những công tử bắt đầu là nhập trong giáo đoàn. Giáo đoàn đông như vậy sau này dài dài mới ta cúng tinh xá, mới cúng những cái vườn xoài hay việc này việc kia, mới có thành lập những cái tinh xá, mới có sự định cư. Định cư mới có gì? Thường trú tăng. Nhớ nè, nếu mà chiêu đề tăng thì rất đơn giản, mà thường trú tăng mới là rất là bận rộn. rồi mới có là nhà cửa, rồi phòng ốc, rồi nồi niêu son chảo, đủ thứ trong cái việc nó bận rộn, nhà tắm nhà rồi. Đó là phân ra đầu tiên của Đức Phật, giáo hóa chỉ có chiêu đề tăng thôi. Nó chiêu đề tăng là rài đây mai đó, ba y bình bát mà thôi, chứ không có gì thêm. Rồi sau đó thường thú tăng mới có xuất hiện. Là sau Đức Phật thành đạo một thời gian thì là trở lại bài của mình đó, là cái Thiện Lai Tỳ Kheo này, Đức Phật là nói là gia xá là cách mà đắc giới thứ ba. Qua đắc giới thứ tư do xác nhận Phật là đại sư. Đây là chỉ ngài Ca Diếp ha. Tại vì cái chuyện đó ngài Ca Diếp ví dụ hiền, đại chúng mà coi cái bộ mà Tạp Sự Tỳ Na Gia, căn bản thuyết nhất thiết của bộ Tỳ Na Gia là rất nhiều về cái chuyện này. Tại vì Diệu Hiền với Ca Diếp rất là giàu có, cái mà bữa đó Ca Diếp muốn đi xuất gia ở trong một cái gia đình giàu có như vậy, thì Ca Diếp với Diệu Hiền là hai vợ chồng, thành là Ca Diếp trốn đi trước vào rừng tu. Thì bỏ lại Diệu Hiền ở nhà. Thì ngài Ca Diếp mới đi trong rừng. Trong rừng khi mà tu mà là đã chứng ngộ nhưng mà chưa có thọ giới vậy, thì ngài Ca Diếp mới nghĩ rằng là ai mà ta gặp đầu tiên, người đó giác ngộ, đó là thầy ta, là đạo sư của ta. Khi nói vậy thì Đức Phật thấy cái duyên có thể gặp được, rồi là phóng quang gặp Ca Diếp. Ca Diếp mới gặp Đức Phật rồi đảnh lễ, mới tuyên bố là ngài là thầy của con là đệ tử của thầy. Nói vậy thì Đức Phật đó là ta là thầy của ông. Thì ông này ông đắc giới, là cái đó là do xác nhận Phật là đại sư của mình, đó là ngài Ca Diếp. Mà cái chuyện Ca Diếp thì ở trong cái bộ căn bản thuyết nhất thiết hộ Tỳ Na Gia nó cũng là ly kỳ lắm nha. Bỏ Diệu Hiền ở nhà, bỏ Diệu Hiền ở nhà rồi thì Diệu Hiền thời gian cũng bỏ nhà cửa đi, mà cũng không biết là đâu là chánh pháp, những người nào mà đường hoàng. Nên Diệu Hiền có một cái sắc đẹp rất là tuyệt vời, nên cũng bỏ nhà ra đi xuất gia, nhập vào những cái hàng ngoại đạo. Nhà cái hàng ngoại đạo là thay phiên nhau làm cái việc mà ô nhục Diệu Hiền đi. Diệu Hiền một hôm đó, ngài Ca Diếp ôm mình bác đi khất thực, cái là Diệu Hiền gặp lại Diệu Hiền. Diệu Hiền nó khóc lóc mới nói là từ ngày mà ông mà đi rồi tao đi lang thang không có định hướng được, gặp những cái ngoại đạo như vậy làm là sỉ nhục rất nhiều. Thì Ca Diếp mới là bắt đầu dẫn Diệu Hiền đi gửi ở bên chùa Ni á, bên Bà Đại Ái Đạo. Rồi cái Diệu Hiền mỗi ngày đi khất thực, vì cái sắc đẹp của Diệu Hiền nên là bị những cái thanh niên kia hỏi. Thưa Đức Thế Tôn mà đồng ý thì ngài Ca Diếp sẽ đi khất thực, rồi mới chừa một phần để nuôi Diệu Hiền. Diệu Hiền khỏi đi khất thực, tại vì sắc đẹp đi khất thực là bao nhiêu thanh niên nó trêu chọc, nên Diệu Hiền phải nhịn đói ở nhà. Thì ngài Ca Diếp ngài đi khất thực, mỗi bữa đi khất thực như vậy thì chừa một phần cho Diệu Hiền ăn. Thì được vài ngày như vậy, trong chúng ni mới nói rằng là hồi xưa hai người là vợ chồng với nhau, bây giờ hai người xuất gia rồi nuôi nhau còn như là cái tình vợ chồng, chê Diệu Hiền ở bên ni á. Thì Diệu Hiền bắt đầu hổ thẹn không ăn nữa, coi như là bỏ. Rồi là ngài Ca Diếp thưa lời Đức Phật cái việc này liên quan đến Diệu Hiền vậy. Rồi là sau này Ca Diếp nó đem cái pháp truyền cho Diệu Hiền và tu, Diệu Hiền sau này chứng được A La Hán. Nghe nhớ cái chuyện mà Diệu Hiền Ca Diếp, mấy cô mà coi trong cái căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Na Gia có nói rất rõ những cái chuyện này. Thì nói là thứ tư này do xác nhận Phật là đại sư của mình, nó chỉ có ngài Ca Diếp. Tới là thứ năm là khéo trả lời. Đây là cái trường hợp của đứa bé Tô Đà Di, nó mới có 7 tuổi à, rất là khéo. Đức Phật hỏi nhà con ở đâu, Tô Đà Di đáp ba cõi không đâu là nhà của con hết đó. Tất nhiên là ba cõi đều là nhà. Thì đứa nhỏ 7 tuổi như vậy nó rất thông minh, nó trả lời. Thì Đức Phật mới là kêu tăng yết ma cho thọ giới cụ túc. Mà cái việc này Đức Phật dám chứ không ai dám nha. 7 tuổi mà cho vào thọ giới cụ túc. Còn 17 vị tỳ kheo, kêu thập thất quần tỳ kheo, nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất bao nhiêu? Nhỏ nhất là 12 tuổi, lớn nhất là 17 tuổi. Đệ tử của ai? Đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Vì 17 cái ông tỳ kheo nhỏ này, thập thất quần tỳ kheo, Đức Phật mới chế cho tỳ kheo sau này thọ phải là 20 tuổi. Tại nửa đêm nó đói, nó khóc ré lên, là Đức Phật sao mới chế là 20 tuổi là chịu đựng nổi những cái việc mà cực nhọc hay là những cái khổ sở trong chùa. Chứ là từ đây trở về sau 20 tuổi trở lên, chứ không cho là 12 tuổi nữa. Đó là điều thứ năm. Qua thứ sáu là do Bát Kính Pháp. Bát Kính Pháp này là Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Thứ bảy là do gửi đại diện. Đại diện này là Pháp Thọ hay là Pháp Dự, là một cái tỳ kheo ni khi làm bổn pháp rồi, mà tỳ kheo ni này rất là đẹp, mà qua bên tăng xin chánh pháp thì sợ thanh niên nó là cướp đi, nó chuẩn bị để đi giữa đường nó cướp, nó bắt cóc á, thì thưa Đức Phật nó sai sứ được. Đó là trường hợp là đắc giới thứ bảy. Qua thứ tám là năm người tỳ kheo mà trì luật nơi ở biên địa. Biên địa này là cái tỳ kheo nào mà có người đệ tử tên là Ức Nhĩ á, tên gì? Cái Ô Ba Đà Gia cho Ức Nhĩ xuất gia, mà trải qua 3 năm như vậy không đủ 10 tỳ kheo để truyền giới cụ túc. Thì một hôm Ức Nhĩ lại chứng A-la-hán, mới thưa thầy mình là con đã thấy pháp thân Phật mà con chưa thấy sắc thân Phật. Thì con muốn là thấy sắc thân Phật như vậy, thì muốn đến đảnh lễ. Thì là ông thầy ông mới nói là nếu mà ông đi đảnh lễ Đức Như Lai thì sẵn việc cho ta gửi 3 điều là hỏi Đức Như Lai. Thì cái điều thứ nhất là nơi nào ít tỳ kheo thì có thể là truyền giới được hay không, giới cụ túc được hay không. Thứ hai là nơi mà có gai góc nhiều, sỏi đá nhiều, có thể cho hàng tỳ kheo đi dép bằng da một lốp được hay không. Thứ ba nữa là nơi nóng nực như vậy, nó xứ nóng nực, cái thời gian đó có thể là cho tắm nhiều lần được hay không. Đức Phật cho hết cái vấn đề đó. Thì riêng cái vấn đề mà tỳ kheo ít nè, thì Đức Phật cho phép là nơi nào 5 vị tỳ kheo trì giới thiếu thì có thể là 5 người có thể truyền giới cụ túc được. Mà 5 người có trì giới cụ túc là phải hiểu rằng không phải là nó biên địa, mà nơi tỳ kheo thanh tịnh không đủ 10 người thì Đức Phật có cho phép. Dầu giữa nước mà không đủ thì 10 vị tỳ kheo thanh tịnh thì có 5 người được. Còn biên địa mà có đủ tỳ kheo thanh tịnh này không để sử dụng 5 người. Đại chúng nhớ 5 người này là không đủ 10 vị tỳ kheo thanh tịnh, Phật mới khai cho 5 người trì luật. Đó là thứ 8. Qua thứ 9 là thọ với tăng gồm 10 tỳ kheo là nơi bày đầy đủ. Thứ 10 là tam ngữ đắc giới là 3 lời. Tại vì khi mà Đức Phật cho thọ giới cụ túc này, thì những cái hàng tỳ kheo ở nơi xa muốn mà có người trao giới cụ túc như phải dẫn về chỗ Phật, mà nó xa xôi cực khổ, Đức Phật mới cho phép. Là rồi những cái vị đó từ cái chỗ mình mà dẫn lại chỗ Phật thì người kia họ thấu tâm không muốn thọ giới nữa, thì Đức Phật mới chế ra phương tiện là mỗi nơi ông ở mỗi chỗ là có thể nói 3 lời để truyền giới cụ túc cho người này. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Thì khi mà Phật chế ra Bạch Tứ Yết Ma là cuối cùng thì những cái phần đó đều là được phủ nhận hết nha, nhớ nhớ. Sau này thì Phật phủ nhận hết những cái tam ngữ ba lời hay là nhận người đại sư Thiện Lai này kia nọ là phủ nhận hết, mà chỉ bạch tứ yết ma thành tựu xứ dở đắc giới thì kheo là cuối cùng như chúng ta bây giờ đó là đắc giới với là bạch tứ yết ma. Còn những cái phần trước là coi như Phật đã chỉ có Phật mà Phật ra nhập niết bàn rồi, hoặc giả là tam ngữ thì không có ai mà sử dụng cái đó. Từ đây trở về sau Đức Phật chỉ chế là bạch tứ yết ma, mà bạch tứ yết ma này nơi ít thì cũng có thể mình nói phương trưởng là năm vị, còn nơi đông thì kheo và bắt buộc phải là 10 vị. Đó là có 10 điều hay 10 cái cách mà họ đắc giới. Đắc giới này là cái bản thể tỳ kheo phát sinh hay vô tác giới thể phát sinh được. Đó là cái điểm chính của vấn đề mà đắc giới. Thì cái phần này đắc giới đó thì phải nghiệm xét mà tư cách của người truyền giới và cái tư cách của người thọ giới, cái điều rất quan trọng nha. Nếu mà đắc giới phải xét về cái người truyền giới như thế nào và cái người tư cách thọ giới như thế nào, mà cái người truyền giới phải là đúng pháp. Một yết ma thành tựu thì cần có 4 cái nhân tố chính: nhân, pháp, sự và xứ. Cái điều này mới là đắc giới. Thì đó là đại chúng nhớ. Thành cái tư cách của người thọ giới phải đừng có phạm vào 13 gia nạn. Tư cách của hòa thượng truyền giới ha, tăng á, thì phải là thanh tịnh mà phải là đúng pháp. Ví dụ người ta nói bạch tứ yết ma, giờ mình bạch nhị yết ma thôi là không đúng pháp. Hay là Đức Phật cho nó 10 người mà giờ mình được 9 người là không được. Hay là biên địa Đức Phật cho 5 người mình có 4 người thì không được. Nhớ cái điều này là tư cách của một cái vị truyền giới. Hay là cái hòa thượng này là truyền giới không phải là lớn nha. Mà nếu mà chúng ta mà đắc giới trong cái đàn giới mà đắc giới tỳ kheo là đắc giới với ai? Đắc giới với hòa thượng hay đắc giới với tăng? Nhớ đắc giới với tăng chứ không đắc giới hòa thượng. Thành hòa thượng đây là không có quyền gì hết. Thành là chúng nhớ nó, hòa thượng là cái vị thầy chỉ là truyền 10 giới hay là 250 giới là bậc thầy thôi. Còn đắc cái vô tác giới thể này phải là bạch tứ yết ma đối với tăng, là 7 cái vị tôn chứng này là cái đóng vai trò để giới tử đắc giới. Thành khi một cái đàn giới của thinh văn thì phải có cái tấm màn kéo ngang qua để phân biệt giới dứt của tăng và giới dứt của Phật khác nhau cái vấn đề đó. Nên là cái điều này là kỳ sau chúng ta học nó kỹ vấn đề mà 13 già nạn, rồi cái xét tư cách của ông thầy. Mình thấy là cái truyền giới mà đắc giới là cái điều quan trọng nhất ở trong cái đàn giới. Thành trong bộ luật thì Thiện Kiến mới nói là trên thế gian này còn luật sư ở đời thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Còn luật sư ở đời là biết cách tác pháp truyền giới cho đúng, cho đúng pháp thì cái vô tác giới thể mới phát sinh. Mới phát sinh như vậy tỳ kheo như pháp thì chánh pháp mới trụ thế được. Còn tỳ kheo giả thì chắc chắn là làm sao. Thì đó là đại chúng để ý nhiều cái vấn đề đó. 10 vị ở trong 3 nhóm nói về hòa thượng hay là nói là giáo thọ yết ma, cũng như là 7 vị tôn chứng đều là cái người thanh tịnh. Yết ma phải là rành luật mới có thể là tác pháp nó thành tựu được một pháp yết ma. Mà yết ma thành tựu với thể vô tác của một vị tỳ kheo mới phát sinh, hay là nó là đắc giới. Cái điều đó đều là tối ưu quan trọng trong cái tăng đoàn. Nếu mà tỳ kheo giả thì coi như là làm sao mà có một cái tăng già hưng thạnh yết ma đúng pháp được. Cả vấn đề là chúng nhớ hay là nó là phải là đắc giới. Mà bây giờ thì ít có ai mà đặt nặng vấn đề đó, cái hình thức nhiều hơn. Thành đôi khi mà mình đi thọ giới, đôi khi nó không đắc giới, nhớ nó không có đắc giới. Mình là tỳ kheo giả không à. Thì bây giờ cái tỳ kheo giả nó nhiều lắm nha. tỳ kheo giả nhiều lắm, hình thức mà thôi, chứ tỳ kheo mà thiệt bản thể tỳ kheo có, rồi giữ được thanh tịnh không mất bản thể tỳ kheo đó là nó hiếm. Chứ mình đã thọ giới đắc giới rồi mà về mình không giữ giới thì cái bản thể tỳ kheo mình phá vỡ thì coi như là mình coi hình thức tỳ kheo thôi, chứ đâu là còn tỳ kheo thiệt nữa. Đại chúng có gì ta hỏi ta thêm không? Đại chúng về học nhân học coi đi coi lại, rồi những cái điều nào mà không hiểu á ghi ra đem vô đây hỏi, chứ không có dịp nữa. Nếu những cái nghi ngờ không phải chỗ học mình, không phải chỗ dạy á, mình hỏi người khác đôi khi là nó không trúng. Đại chúng nhớ nha, nó không trúng luật, tại vì đây mình đang học y cứ vào trong luật nó ấy hơn. Còn nhắm chừng mà trả lời vậy nó không có trúng. Kinh điển nhắm chừng được chứ luật không có thể nhắm chừng được. Là chúng nhớ, không có cái nào phương tiện được phương tiện, cái không thể phương tiện được. Chứ cái nào cũng nói là phương tiện không có. Nó ví dụ như mình nói về cái 8 ba la di hay 4 ba la di thì phải nó xác định rõ là đứt đầu rồi không thể sống được. Những cái giới khác có thể làm di du cho sám hối, còn cái giới này không thể sám hối được. Ba đời chư Phật đều khẳng định như vậy. Mà mình cái lý nó rõ ràng, cái người đứt đầu làm sao chống được, cây cao cây dừa mà chặt ngang làm sao lên tượng được, cây kim mà sứt lỗ làm sao mai giá được, lá vàng mà lìa cành rồi làm sao mà nó xanh ra là dính trong cành. Nếu mà được như vậy là vô hữu thị xứ, không cách nào có đó. Đại chúng đó, đó là cái chân lý, cái chân lý. Không bao giờ, không bao giờ ai nói cái quyển thuật nào mà người đứt đầu sống trở lại hay là gắn trở đầu là không có. Nếu mà về là quyển thuật thôi, giả ra chứ không có thiệt, thì đó mình thấy đó là một cái chân lý. Thì đó mình phải học rồi, không thể di du, và cái đó không thể di du được, không có thể phương tiện được. Là chúng nhớ nha, cái người đó đã phạm rồi mình nói bây giờ cho sám hối, cái đó là thinh văn không cho. Nhớ là không cho. Ta nói là Đức Phật ví dụ rất là chính xác, như người đứt đầu làm sao sống, không bao giờ. Là cái đó cái đại chúng mình rất là cẩn thận, mình có học rồi mình có hiểu rồi mình phải sử dụng cho nó rất là chính xác, chứ không là cái nào phương tiện được là phương tiện, mà trong luật không cho phép thì mình không cách nào làm hơn, không cách nào làm hơn cái đó được. Đó là cái rất là quan trọng mà phải học cho nó rành, cho nó là nhuần nhuyễn thì mình mới áp dụng được. Còn học lứa mớ rồi là mình phương tiện cách này cách khác, chính đó là mình làm tiêu diệt Phật pháp, chính mà mình là cái đó là mình phá chánh pháp. Thì đây chúng nhớ kỹ, cái đó là rất quan trọng. Ai có hỏi gì nữa không? Thôi nghỉ ha, không có gì thôi nghỉ.
Chúng sanh vô